Sau khi ngài Huệ Khả được Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhận làm đệ tử mà lòng vẫn còn thao thức, tại sao tâm mãi lăng xăng trong lúc ngồi thiền? Một hôm đến trước Tổ, ngài bạch: Bạch Hòa Thượng, tâm con chẳng an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nhìn thẳng bảo: Đem tâm ra ta an cho. Ngài sửng sốt quay lại tìm tâm, không thấy bóng dáng. Bạch Tổ, con tìm tâm không được. Tổ bảo: Ta an tâm cho ngươi rồi. Ngay đây ngài Huệ Khả biết được đường vào. Đó, cái đoạn này là cái đoạn mà tôi thấy nhiều năm chết sống với đoạn này. Vì trước kia khi bắt đầu tu thiền, tôi cũng cố xin với quý Hòa Thượng, tức là hồi đó ở Ấn Quang, xin cho tôi được làm gì mà coi kinh sách quên rồi, làm chi tạng. Bởi vì lúc đó ở Ấn Quang có tạng kinh từ Lưỡng Xuyên trở về, tôi xin làm chi tạng. Là ngoài những kinh sách tôi được học, tôi muốn đọc những cái vị tổ ở Trung Hoa, coi các ngài dạy cái gì và các ngài ngộ cái gì để mình biết mình tu. Cho nên làm chi tạng 3 năm, tìm hết mấy cuốn sách này lôi ra đọc. Đọc thì thật là như mũi cắn đá, không có hiểu gì hết. Mình thấy như các ông tổ cạo với nhau vậy, chứ không có cái gì thật hết trơn. Mình trong có một phương pháp tu mà các ngài nói về tu chỗ nào, tâm con không an, nhờ giải pháp an tâm. Thì mình mơ mộng, mình trông chờ pháp an tâm ngài nói ra. Nhưng mà khi trông chờ đó đó thì mình thất vọng liền. Nó xin pháp an tâm thì biểu đem tâm ra ta an cho. Nói cái gì là hay vậy? Chứ nói thì giờ ông phải tu sáu tứ, hay là tu tứ niệm xứ, hay tu gì đó thì có pháp. Bây giờ đem tâm ta an cho. Ngạc nhiên quá, mình không biết cái gì lạ. Rồi vị kia sửng sốt, bởi vì tổ mà đâu có dám coi thường. Sửng sốt mới đem tâm ra an. Giờ tìm cái tâm ở đâu? Tìm lại họ thì không thấy nó. Cái thưa rằng không tìm tâm không được. Thì tìm không được thì cái chuyện đó là chuyện mình cũng trả lời vậy thôi. Biết đâu mà tìm, tìm không được. Thì ngài bảo ta an tâm cho ngươi rồi. Mình thấy an chỗ nào đâu? Không có cho một cái lời gì hết, không có chỉ một pháp nào hết, mà làm sao mà gọi là an tâm? Mà nó ta an tâm cho ngươi rồi. Mà ngài Huệ Khả ngay đó cái liền biết được chỗ vào, có cái đường đi. Giờ quý vị có đường đi chưa? Nghe nó lạ lắm. Cho nên những người mình quen học kinh rồi, qua đọc sử nói cái gì không biết. Như vậy đọc 5-7 lần đoạn này rồi tôi cũng ngạc nhiên, tôi lòng kinh hoài, thấy không biết đường vào. Ngài thì thấy ngay đó biết đường vào, còn mình đọc hoài không biết đường vào, phải không? Như vậy có đường vào chưa? Vậy đó, mà đợi tới sau này nhập thất tu rồi đọc lại, chừng đó mới thấy cái đường vào. Thì chừng đó mình mới thấy cái kỳ đặc của các tổ. Chứ còn không thì mình thấy như đùa chơi vậy thôi. Nói nó không có lý lẽ, không có đúng cái quy tắc gì hết á. Thì giờ quý vị tới phần này thì tôi nói tính cách là chỉ rõ đường đi cho quý vị đi. Chứ còn nếu để như xưa thì không biết đường đi. Giờ tôi đặt câu hỏi thứ nhất: tất cả chúng ta khi ngồi lại, tâm nó có chạy lăng xăng không? Ai cũng nói có, phải không? Ai cũng nói tâm mình chạy lăng xăng. Thì đúng cái tinh thần Tổ Huệ Khả lúc đó. Mà Tổ Huệ Khả lúc đó là ngài Thần Quang, thiền sư Thần Quang, ngài tu thiền. Mà ngài mỗi khi ngồi lại, tâm ngài nó cứ chạy lăng xăng. Cho nên khi mà được nhận làm đệ tử của Tổ Đạt Ma rồi, thì ngài chờ cơ hội để xin dạy cái phương pháp an cái tâm lăng xăng của mình. Thì đó là một cái lòng mong đợi, khao khát ông thầy chỉ cho mình đường